Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp nối chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Trong chương trình học Kinh Thánh Tân Ước sách Khải Huyền, hôm nay chúng ta đến bài số 91. Đây là phần số 7, cũng là phần cuối của loạt bài Cất Lên Không Trung về dữ kiện và ý nghĩa của lễ đạo hội thánh được cất lên không trung trước ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Hôm nay chúng ta tiếp tục sự suy nghĩ này để tổng kết. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc trong thứ nhất Khải Huyền đoạn 4 câu 1. Kế đó tôi nhìn xem, này một cái cửa mở ra trên trời, và tiếng thứ nhất mà tôi đã nghe nói với tôi vang rầm như tiếng loa, phán cùng tôi rằng, hãy lên đây, ta sẽ cho ngươi thấy điều sau này phải xảy đến. Và Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 5 câu 4 tới câu 9. Nhưng hỡi anh em chẳng phải ở nơi tối tăm, nên nỗi ngày đó đến thình lình cho anh em như kẻ trộm. Anh em đều là con của sự sáng và con của ban ngày. Chúng ta không phải thuộc về ban đêm, cũng không phải thuộc về sự mờ tối. Vậy chúng ta chớ ngủ như kẻ khác, nhưng phải tỉnh thức và dài dữ. Vì kẻ ngủ thì ngủ ban đêm, kẻ say thì say ban đêm. Nhưng chúng ta thuộc về ban ngày, nên hãy dè dữ, mặc áo giáp bằng đức tin và lòng yêu thương, lấy sự trông cậy về sự cứu rỗi làm mão trụ. Vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn cho chúng ta bị cơn thành nộ, nhưng cho được sự giải cứu bởi Đức Chúa Jesus Christ chúng ta. Trong những bài học trước, trong loạt bài Cất Lên Không Trung, chúng ta đã xem xét đến nhiều khía cạnh của dữ kiện quan trọng sắp đến này. Điều cần hiểu biết để đem lại hy vọng và trông cậy cho chúng ta là con dân Chúa trong thời đại hội thánh. Đó là, Chúa hứa sẽ cất hội thánh ra khỏi sự phán xét của cơn thành nộ của Ngài. Dữ kiện Chúa cất hội thánh lên không trung là để thực hiện lời hứa đó. Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 1 câu 10 nói rằng, chúng ta được cứu đặng chờ đợi con Ngài từ trên trời là Đức Chúa Giê-xu mà Ngài đã khiến từ cả chết sống lại, tức là đấng giải cứu chúng ta khỏi cơn thành nộ ngày sau. Cơn thành nộ ngày sau là cơn thành nộ trong ngày lớn của Đức Chúa Trời, là cơn thành nộ của sự phán xét mà Chúa đem đến trong thế gian trong 7 năm đại nạn trước khi Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Chúng ta nhắc lại, sau khi hội thánh được cất lên không trung, thì thế giới sẽ đi vào cơn đại nạn khủng khiếp chưa bao giờ xảy ra và kết cuộc trong sự tái lâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và khi Chúa tái lâm, thì sẽ không còn một người nào không tin chống nghịch sót lại sau khi sự phán xét của Chúa được hoàn tất. Khác hơn với những người thế gian không biết thời điểm và mục đích của chương trình của Chúa, chúng ta là con dân Chúa được ban cho một chỗ đứng hết sức là đặc biệt để có thể chuẩn bị đời sống mình trong lẽ thật mà Chúa ban. Kinh Thánh là chép nữa, Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 5 câu 9. Vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn cho chúng ta bị cơn thành nộ, nhưng cho được sự giải cứu bởi Đức Chúa Jesus Christ chúng ta. Nhưng dầu hội thánh không phải đi qua cơn phán xét về đại nạn, chúng ta sẽ phải ra hầu trước mặt Chúa Cứu Thế Giê-xu khi Ngài đến để đem chúng ta về với Ngài. Kinh Thánh dạy rằng, người tin Chúa không phải chỉ được cứu rỗi ban cho sự sống đời đời và được về thiên đàng ở với Chúa đời đời mà thôi, nhưng đời sống phục vụ Chúa cũng sẽ được Chúa làm căn bản để thẩm định sự ban thưởng trong cõi đời đời. Kinh Thánh nói về sự ban thưởng cho người tin Chúa tùy theo công việc mỗi người làm, trong vâng phục và đức tin cho nước Đức Chúa Trời. Và có một thời điểm mà tất cả mọi người tin Chúa đều đứng trước mặt Chúa để trình bày về công việc của mình cho Chúa khi mình còn sống. Đây là thời điểm sau khi hội thánh được cất lên không trung và trước khi Chúa tái lâm lập nước Ngài trên đất. Phần thưởng của những người trung tín phục vụ trong đời tạm này cũng sẽ là căn bản để thẩm định cơ hội phục vụ và tiềm năng phục vụ trong cõi đời đời. Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 10. Bởi chúng ta thảy đều phải ứng hầu trước tòa án đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt, nghĩa là điều đúng hay điều sai mà mình đã làm trong đức tin khi còn sống. Vì thế, trong khi còn cơ hội trên đất này, thì chúng ta phải làm hết sức của mình để được đạp lòng Chúa, vì đó sẽ là căn bản thẩm định phần thưởng của chúng ta và cũng là chỗ thẩm định khả năng chúng ta hầu việc Chúa trong cõi đời đời. Đây là điều chúng ta cần hiểu, sự phục vụ Chúa của chúng ta là công việc đời đời của đức tin, cho nên nối kết với cõi đời đời trong nước Chúa. Và phần thưởng Chúa ban cho là khả năng để chúng ta có thể phục vụ Chúa trong cõi đời đời. Tìm sức hầu việc Chúa trong cõi đời đời được thẩm định trong đời sống hiện tại trên đất này của chúng ta. Cũng tương tự như điều chúng ta phải quyết định trong đời này để được sự cứu rỗi khi chúng ta ăn năn tội lỗi và tiếp nhận sự ban cho nhưng không của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ, thì khả năng hầu việc Chúa của chúng ta trong cõi đời đời cũng sẽ được thẩm định một phần rất lớn qua sự trung tín phục vụ Chúa của chúng ta đang khi còn sống trong thân xác này, trong cõi đời tạm này. Cho nên khi chúng ta không nắm lấy nguyên tắc này và chỉ nghĩ rằng mình có quyền chọn lựa tự quyết trong vấn đề phục vụ và không quan tâm lắm về sự nối kết đời đời, thì chúng ta phải hiểu có một tỷ lệ nối kết đời đời giữa sự phục vụ của chúng ta trong đời này và sự phục vụ của chúng ta đời sau. Và vì chúng ta hiểu rằng khả năng phục vụ trong cõi đời đời là việc tối quan trọng sau khi được cứu rỗi, thì đây là một vấn đề hết sức cần thiết để quyết định xứng đáng sống trong nguyên tắc của Chúa. Vì Chúa phán, ta nói cùng các ngươi, ai có thì sẽ cho thêm, song ai không có thì sẽ cất luôn phần của họ đã có nữa. Cho nên điều rõ ràng đó là trong đời sống này, hiện tại, chúng ta giàu sẽ được cất lên không đi qua cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời, chúng ta phải chuẩn bị để trình dâng kết quả của đời sống mình trước mặt Chúa khi Chúa gọi chúng ta lên không trung. Chúng ta muốn suy nghĩ đến thế giới bị bỏ lại khi ngày hội thánh được cất lên. Đây là ngày đại loạn trên toàn thế giới, vì hàng triệu triệu người tin Chúa thật sẽ được cất đi, biến mất đi trong sinh hoạt hàng ngày của họ. Tưởng tượng xem trong giờ đi làm, hàng trăm hàng ngàn chiếc xe được những người tín hữu đang lái xe đi, thì bỗng nhiên biến mất những người đang lái xe. Cho nên có rất nhiều tai nạn xảy ra mà không biết ai để thưa kiện. Hay là sáng Chủ nhật, có những người đang thiêu thiêu ngủ trong khi một sư giảng, tự nhiên thấy sao yên lặng, tỉnh dậy, nhìn quanh, thì chỉ thấy một vài người tín đồ khác cũng vừa tỉnh dậy mà thôi, còn số còn lại đã biến đi đâu hết. Hay là đang ra trận, đá banh, banh đang đá vào trong gôn, thì thình lình thủ môn biến đâu mất. Tôi chỉ nói những hình ảnh này để cho chúng ta biết rằng ngày đó đến một cách náo loạn cho toàn thế giới, cho nên chúng ta phải biết để mà chuẩn bị. Đồng thời chúng ta cũng muốn suy nghĩ đến thời gian của cơn đại nạn. Kinh Thánh nói rất rõ, 7 năm trước khi Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm gọi là 7 năm đại nạn. 7 năm này được chia làm 2 phần, 3 năm rưỡi đầu tiên và 3 năm rưỡi tiếp theo. Phần sau 3 năm rưỡi thì cơn đại nạn càng khổ nạn hơn nữa, càng kinh khủng hơn nữa. Và khi chúng ta chỉ cần đọc vào trong sách Khải Huyền thì thấy tất cả những sự tàn khốc kinh khủng xảy ra trong 7 năm này, sự hủy hoại của cả trái đất. Tôi muốn liệt kê một vài điều chính yếu sẽ xảy ra trong 7 năm cuối cùng. Chúng ta sẽ đi vào chi tiết hơn lúc đi qua các phân đoạn trong sách Khải Huyền, nhưng bây giờ có một vài định ý cho chúng ta có thể hiểu được. Thứ nhất, liên hệ đến nước Israel. Dữ kiện thế giới sẽ luôn luôn liên hệ đến nước Israel. Và trong thời gian 7 năm đại nạn này, Antichrist sẽ tranh chiến cùng với dân sự Chúa, nghĩa là dân Do Thái. Lúc đó họ đang được phục hưng và trở lại tin Chúa toàn cả nước. Và Antichrist cũng sẽ tranh chiến với những tín đồ thật của Chúa Cứu Thế Giê-xu, là những người tin Chúa sau khi hội thánh được cất lên. Và Antichrist sẽ giết hết 2/3 dân số của Israel và giết hết hàng hà sa số những người quyết định tin Chúa trong thời gian 7 năm đại nạn. Cơn đại nạn là sự phán xét thế gian. Những điều rất kinh khủng trong tương lai sẽ xảy ra vượt khỏi sức tưởng tượng của chúng ta. Chiến tranh, đói kém và ôn dịch sẽ giết 1/4 dân chúng thế giới, nghĩa là trên 1,5 tỷ người. 1/4 thế giới sẽ bị giết chết trong vòng khoảng 1-2 năm, chúng ta nghĩ mà xem. Sự xoáy động của vũ trụ thay đổi khủng khiếp, mặt trời, mặt trăng sẽ bị che khuất vì khói cháy của chiến tranh và sự hủy hoại khắp mọi nơi. Đá, hành tinh sẽ rơi vào trái đất, gây ra sự hủy hoại kinh khủng. Những phim ảnh gần đây cũng cho chúng ta thấy sự suy nghĩ này. Hủy hoại lớn kinh khiếp khi một đá hành tinh chỉ có kích thước chừng 1 km đập vào trong trái đất, đem lại sự hủy hoại và chấn động toàn cầu, theo như sự tính toán của khoa học ngày nay. Hơn nữa, 1/3 trái đất sẽ bị đốt cháy, 1/3 rừng sẽ bị cháy, 1/3 cây cỏ sẽ không còn, 1/3 biển sẽ hóa ra máu, 1/3 sinh vật trong biển sẽ chết sình chết thối. Tưởng tượng không, chúng ta cũng không biết làm thế nào để mà sống trong thời gian này. Sẽ có một ngôi sao, đá hành tinh rớt xuống, làm cho 1/3 sông hồ nước ngọt, không thể uống được. Thời gian 3 ngày sẽ bị ngắn đi 1/3 bởi vì mặt trời sẽ bị che khuất. Và sự hủy phá này sẽ giết đi 1/3 dân số còn lại trên thế giới, tức là khoảng chừng 1.2 tỷ người nữa. Quỷ dữ sẽ được thả ra khỏi địa ngục và tràn lan khắp trên đất, ám ảnh và hại người ta. Người ta tự tử mà không chết, cắn lưỡi mà không đứt. Hệ thống kinh tế sẽ sụp đổ, chỉ trong 1-2 ngày thì toàn kinh tế hoàn cầu sẽ sụp đổ. Vấn đề kinh tế hiện tại lên xuống làm cho biết bao nhiêu người gặp khó khăn, nhưng cũng không thể nào so sánh được với sự sụp đổ toàn diện của hệ thống kinh tế toàn cầu trong ngày đại nạn. Chúng ta là những người biết nguyên tắc kinh tế thì sẽ hiểu rõ ràng rằng khi chiến tranh lan rộng và 1/4 dân số trên thế giới bị chết, rồi thiên tai dữ dội chưa từng có, và thêm nữa 1/3 dân số còn lại cũng sẽ bị chết, thì làm thế nào mà nền kinh tế toàn cầu đứng cho nổi? Nhưng chưa hết, đến những ngày tháng cuối cùng thì trong trận chiến Armageddon, hàng triệu triệu quân lính từ Bắc Nam Đông Tây của cả thế giới sẽ kéo đến vùng Trung Đông, và tại nơi đó sẽ bị tiêu diệt. Máu chảy tràn thung lũng Jordan 63 dặm từ biển Galilee đến biển chết, máu lên đến đầu gối. Và khi Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm thì tất cả những người không tin Chúa đều sẽ bị chết. Tất cả những người không tin Chúa đều chết cả sau 7 năm đại nạn khi Chúa trở lại. Cho nên chúng ta muốn nghe lại những lời Kinh Thánh nói về cơn thành nộ của Đức Chúa Trời. Roma đoạn 1 câu 18. Và cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật. Ê-phê-sô đoạn 5 câu 5 câu 6. Vì anh em phải biết rõ ràng, kẻ gian dâm, ô uế, tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng, không một kẻ nào được giữ phần kế nghiệp của nước Đấng Christ và Đức Chúa Trời. Đừng để cho ai lấy lời giả trá phỉnh dỗ anh em, vì ấy là nhân những điều đó mà cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời giáng trên các con bạn nghịch. Khải Huyền đoạn 6 bắt đầu từ câu số 12. Tôi nhìn xem khi chiên con mở ấn thứ 6 thì có một cơn động đất rất lớn, mặt trời bèn trở nên tối tăm như túi lông đen, cả mặt trăng trở nên như huyết, các vì sao trên trời sa xuống đất như những trái xanh của một cây vả bị cơn gió lớn lung lay rụng xuống. Trời bị dời đi như quyển sách cuốn tròn, và hết thảy các núi, các đảo bị quăng ra khỏi chỗ mình. Các vua ở trên đất, các quan lớn, các tướng quân, các kẻ giàu, các kẻ quyền thế, các kẻ tôi mọi, các người tự chủ, đều ẩn mình trong hang hố cùng hòn đá lớn trên núi. Chúng nó nói với núi và đá lớn rằng, hãy rơi xuống chặn trên chúng ta, đặng tránh khỏi mặt của đấng ngự trên ngôi và khỏi cơn giận của chiên con. Vì ngày thạnh nộ lớn của Ngài đã đến, còn ai đứng nổi? Lại thêm nữa trong đoạn 14, câu 9 tới câu 11. Lại một vị thiên sứ khác, vị thứ ba theo sau nói lớn tiếng mà rằng, nếu ai thờ phượng con thú cùng tượng nó và chịu dấu nó ghi trên trán hay trên tay, thì người ấy cũng vậy sẽ uống rượu thạnh nộ không pha của Đức Chúa Trời, rót trong chén thạnh nộ Ngài, và sẽ chịu đau đớn trong lửa và diêm ở trước mặt các thiên sứ thánh và trước mặt chiên con. Khói của sự đau đớn chúng nó bay lên đời đời, những kẻ thờ lại con thú và tượng nó, cùng những kẻ chịu dấu của tên nó ghi, thì cả ngày lẫn đêm không lúc nào được yên nghỉ. Đoạn 16, từ câu 17. Vị thiên sứ thứ bảy trút bát mình trong không khí, thì có tiếng lớn trong đền thờ vang ra từ ngôi lớn đến mà phán rằng, xong rồi, liền có chớp nhoáng, tiếng rầm, sấm vang và động đất dữ dội. Động đất lớn lắm đến nỗi từ khi có loài người trên đất chưa hề có như vậy. Thành phố lớn bị chia ra làm 3 phần, còn các thành của dân ngoại đều đổ xuống, và Đức Chúa Trời nhớ đến Babylon lớn đặng cho nó uống chén rượu thạnh nộ Ngài. Mọi đảo đều ẩn trốn, các núi chẳng còn thấy nữa. Những cục mưa đá lớn nặng bằng 1 ta lân ở trên trời rớt xuống trên loài người. Loài người bèn nói phạm đến Đức Chúa Trời bởi cớ tai nạn mưa đá ấy, vì là một tai nạn gớm ghê. Một điều chắc chắn khi chúng ta nghe những điều này, thì chúng ta phải nghĩ rằng không ai muốn có mặt trên thế giới trong thời gian đại nạn. Không muốn có mặt trên đất này khi cơn đại nạn thạnh nộ của Đức Chúa Trời đổ xuống đông đầy, vì thì giờ ân điển đã chấm dứt. Nếu ai chưa suy nghĩ kỹ càng, tôi xin nói lại, là chúng ta phải cẩn thận vì không ai có thể suy nghĩ hiểu biết rõ ràng mà chọn để có mặt trong thời gian đại nạn. Nhưng thời gian này là thời gian sẽ tới cho tất cả những người không tin Chúa trên toàn thế giới. 7 năm đại nạn, 7 năm của sự phán xét kinh khủng và tàn khốc, nhưng đó chỉ là bước đầu trên thế giới này. Còn cả một cõi đời đời trong hỏa ngục cho những người chống trả Đức Chúa Trời và chê bai sự cứu rỗi của Ngài đã ban cho nhưng không trong Chúa Cứu Thế Giê-xu trong thời gian ân điển còn mở rộng. Và đây là lý do tại sao lời hứa của sự cất lên không trung là một hy vọng vĩ đại, to lớn, đầy sự vui mừng cho những người thuộc về Chúa. Và cũng là lời kêu gọi cấp bách và đốc thúc đối với những người còn đang chần chừ. Hội thánh của Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ được cất ra khỏi những ngày thạnh nộ này, sẽ được cất đi trước những ngày thạnh nộ xảy đến. Ai tin Chúa, thuộc về Chúa, thì thuộc về thân thể Chúa là hội thánh thật, thì hội thánh đó sẽ được bảo toàn, được cất lên khỏi thời gian đại nạn phán xét. Hội thánh được bảo toàn và cất ra khỏi những ngày thạnh nộ. Đây là một ân điển mà chỉ có khi nào chúng ta hiểu sự thạnh nộ thánh khiết của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi, thì chúng ta mới hiểu thêm được lý do mà Đức Chúa Trời gia ân cho hội thánh được thoát khỏi ngày thạnh nộ. Không phải chúng ta chỉ được cứu linh hồn mà thôi, nhưng cũng được giải cứu khỏi cơn thạnh nộ trên đất. Chúng ta đã nói về sự Chúa cất hội thánh lên không trung xảy ra như thế nào và xảy ra cho ai. Trong nháy mắt, Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ đến cất hội thánh Ngài ra khỏi thế gian này. Người chết trong Chúa sẽ sống lại, và người còn sống sẽ được biến hóa và sẽ được vào nước Chúa và ở với Ngài. Bây giờ chúng ta sẽ trả lời câu khi nào. Một số chúng ta có đọc sách về ngày hội thánh được cất lên thì biết có 3 lập trường về thời điểm dữ kiện sẽ xảy ra. Thứ nhất là được cất lên trước cơn đại nạn. Thứ hai, được cất lên giữa cơn đại nạn. Và thứ ba, được cất lên sau cơn đại nạn. Sở dĩ có những lập trường khác nhau, dầu chỉ cách nhau khoảng chừng 3 năm rưỡi hay là 7 năm, là vì định nghĩa và cách áp dụng của chữ thạnh nộ và chữ đại nạn. Tôi bắt đầu với lập trường được cất lên sau cơn đại nạn. Nếu ai cho rằng thạnh nộ chỉ có nghĩa là sự phán xét đời đời, nghĩa là thạnh nộ của Đức Chúa Trời bày tỏ ra khi Ngài phán xét số phận đời đời, thiên đàng, địa ngục, thì lập trường này nói rằng hội thánh được cất lên sau 7 năm đại nạn. Nghĩa là 7 năm trong lời tiên tri và sách Khải Huyền trước khi Chúa trở lại không phải là thời gian thành nộ mà chỉ là tiến trình bình thường của thời cuộc thế giới mà thôi. Và như vậy thì hội thánh sẽ được cất lên sau 7 năm này và ngay trước khi Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Nhưng suy nghĩ như vậy là khá ép cho những dữ kiện của Kinh Thánh. 7 năm trước Chúa tái lâm là một thời điểm hết sức là đặc biệt, đặc thù trong Kinh Thánh và không thể gọi là thời gian diễn biến bình thường được. Mà nếu gọi đó là bình thường thì chúng ta không biết gọi đại nạn là như thế nào. Hơn nữa, nếu thời điểm là hội thánh được Chúa cất lên ngay khi Chúa tái lâm trên đất thì cũng không ổn, bởi vì vừa được cất lên trên không trung thì đã phải với Chúa trở lại trên đất để bước vào 1000 năm bình an. Và chúng ta đã thiết lập trong những bài học trước rằng Kinh Thánh phân biệt rất rõ ràng dữ kiện được cất lên không trung và dữ kiện tái lâm, vì đây là 2 dữ kiện hoàn toàn khác nhau. Cho nên không ổn để kết luận rằng thời gian hội thánh được cất lên không trung là sau 7 năm đại nạn cùng lúc với sự tái lâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Lập trường thứ hai đó là lập trường được cất lên giữa 7 năm đại nạn sau 3 năm rưỡi đầu tiên. Đó là ai cho rằng đại nạn bắt đầu 7 năm nhưng thạnh nộ được đổ ra chỉ vào 3 năm sau cùng thì cho rằng hội thánh được cất lên ở giữa 7 năm, nghĩa là sau 3 năm rưỡi. Thời gian đại nạn bắt đầu theo sự suy nghĩ này sau 3 năm rưỡi, tức là chỉ trong phần thứ hai của 7 năm. Tuy nhiên như vậy thì không còn thình lình nữa, vì cơn đại nạn đã bắt đầu 3 năm rưỡi trước, khi Antichrist bắt đầu lập giao ước với Israel, và khi biết như vậy thì đồng hồ đã tích tắc bắt đầu thời điểm cuối cùng của nhân loại là 7 năm, thì sự cất lên không trung không còn hội đủ điều kiện gọi là bất cứ lúc nào của Kinh Thánh, cho nên thời điểm này cũng không được sáng tỏ cho lắm. Chỉ có sự cất lên phải xảy ra trước 7 năm đại nạn thì mới thích hợp với tất cả những lẽ đạo tổng quát về thần đạo và với những dữ kiện lịch sử và tiến trình của lịch sử. Kết luận là thời gian sẽ là trước 7 năm đại nạn. Trước 7 năm đại nạn, hội thánh sẽ được cất lên. Không có nghĩa là 7 năm đại nạn sẽ bắt đầu ngay tức khắc sau khi hội thánh được cất lên. Chỉ có nghĩa là sau đó thì không có gì để đình trệ 7 năm đại nạn nếu có thể bắt đầu. Như chúng ta đã học, đây là một lãi đạo phước hạnh về sự Chúa các hội thánh lên và có nhiều sự nhắc nhở cho chúng ta, nhiều sự kêu gọi cho chúng ta. Trong hy vọng của những người được cứu, chúng ta phải cúi xuống trong sự cảm tạ Chúa vì ân điển đã cứu và ân điển cũng sẽ giải thoát, đem chúng ta ra khỏi thế gian khi cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời bao trùm và hủy diệt. Thứ hai, khi thì giờ đến thì chỉ những người thực sự tin Chúa mới nghe được tiếng kêu của thiên sứ, nghe tiếng kèn thổi và mới được cất lên. Chỉ có những người mang bản chất thiêng liêng đã được sanh lại bởi Đức Thánh Linh mới được gọi và mới được cất lên. Chúng ta cần xét lòng trở lại. Chúng ta không thể ỷ lại vì lãi đạo này. Kinh Thánh nói bản chất thật, sanh bông trái thật. Nếu không có bông trái của đức tin thật, thì đúng là ỷ y là ngày đó sẽ là ngày phước hạnh. Và không có gì đau đớn cho bằng một ngày tỉnh dậy, đã biết rồi, đã được dạy bảo rồi, mà vẫn còn bị bỏ lại ở đằng sau. Không biết mà bị bỏ lại để đối diện với sự đại nạn thế giới là điều kinh khủng đau thương lắm rồi. Mà nếu biết và vì hững hờ, không tin, không đáp ứng mà bị bỏ lại thì đau đớn không biết là bao nhiêu. Cho nên khi chúng ta suy nghĩ về đức tin mình, xem xét lại chân đức tin ở trong Chúa thì biết rằng đây là ngày vui mừng phước hạnh cho chúng ta như lời Kinh Thánh nói, hay là ngày khó khăn, đau đớn phải đối diện với sự thật của lòng mình. Chúng ta cũng thấy nữa đó là sự cấp kiếp của ngày tháng. Chúng ta vừa thẩm định rằng thì giờ mà Chúa cắt hội thánh đi là một thì giờ thinh linh, không báo trước, không dấu hiệu. Chúng ta nói rằng thì giờ đó sẽ xảy ra trước 7 năm đại nạn, bất cứ lúc nào trước năm đại nạn. Mà hiện tại khi chúng ta quan sát về tình hình thế giới, chúng ta đã thấy sự chuyển mình tại Âu Châu. Chúng ta đã thấy Hợp quốc Âu Châu đã được thành hình và đang hoạt động. Chúng ta thấy hệ thống tiền tài đã được thay đổi và đang được sử dụng. Chúng ta đã thấy nền kinh tế toàn cầu đang dính líu mọi nước và mọi người với nhau. Chúng ta cũng đã thấy mạng lưới toàn cầu hay là Internet nối liền tất cả hệ thống thông tin của thế giới. Chúng ta cũng đã thấy Israel trở về lại đất hứa, đã thấy Jerusalem trở lại dưới quyền của Israel, đã thấy vấn đề hòa bình Trung Đông là ưu tiên chính trị của tất cả mọi cường quốc trên thế giới. Cho nên chúng ta có thể nghe tiếng rầm rập của ngày đại nạn đang trên đường sắp xảy ra. Mà nếu chuyện cất lên không trung xảy ra trước đó bất cứ lúc nào, không nhất thiết phải có Antichrist hiện ra ngay sau đó, không nhất thiết 7 năm đại nạn phải xảy ra liền sau đó, thì giờ chúng ta đang đối diện có phải là cực kỳ cấp bách hay không? Và trước thì giờ đó chúng ta trả lời thế nào khi lời tiên tri Age nói với dân sự Chúa rằng dân này nói thì giờ chưa đến, tức là thì giờ xây lại nhà Đức Giê-hô-va. Vậy thì nay có phải là thì giờ các ngươi ở trong nhà có trần ván khi nhà thờ này hoang vu sao? Nghĩa là dân sự Chúa trả lời như thế nào với sự cấp bách của thời gian? Đây có phải là lúc nói rằng, không sao đâu, còn lâu lắm, thì giờ chưa đến, chưa tới lúc phải lo chuyện đó. Cứ tiếp tục sống trong đời sống riêng mình, thứ tự ưu tiên mình, lo cho nhà riêng mình. Trong đức tin chúng ta trả lời rằng không được đâu, không ổn đâu. Và tôi cũng xin thưa với tất cả quý vị, ông bà anh chị em, là những người chưa có sự liên hệ cá nhân với Chúa Cứu Thế Giê-xu, chưa từng trải sự tha tội tại thập tự giá, chưa kinh nghiệm sự sanh lại bởi Đức Thánh Linh, tôi xin nói rất thiết tha nhưng cũng rất thẳng thắn. Anh chị em đang đối diện với một tương lai cực kỳ đen tối. Ngày thịnh nộ khiếp kinh của Đức Chúa Trời đang đến để phán xét tất cả những người khước từ sự cứu rỗi của Ngài ban cho trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Anh chị em sẽ đi qua 7 năm đại nạn mà chúng ta đã học qua cách rất tổng quát, nhưng sự kinh khủng của nó đã rất rõ ràng. Anh chị em sẽ có rất ít cơ hội để tin nhận Chúa, vì nếu 2-3 tỷ người chết vì tai ương, chiến tranh, dịch lệ, thì liệu anh chị em có thể nào có thì giờ để suy nghĩ về sự cứu rỗi của linh hồn mình hay không? Và nếu khi thì giờ đang thuận tiện mà không đáp ứng, thì lúc cơ hội bị cất đi, cửa đóng lại, thì số phận của anh chị em sẽ ra sao? Tôi kêu gọi ông bà, anh chị em, quý vị, trả lời với lời mời của sự kêu gọi ân điển của Chúa ngày hôm nay, trong giờ này. Ăn năn tội để được sự cứu rỗi và được kể vào trong cộng đồng của những người Chúa đến để đem đi, Chúa đến để cắt ra khỏi ngày thạnh nộ để thuộc về Ngài và ở với Ngài. Cho nên chúng ta cần tóm tắt lại đáp ứng của chúng ta với lẽ đạo quan trọng này trong 3 câu hỏi. Đức tin của chúng ta nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu ra sao? Thứ hai, chúng ta đang sống thế nào với đức tin đó? Và số 3, chúng ta đang phục vụ Chúa ra sao? Xin chúng ta nghe lại lời của sứ đồ Phaolô ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 54 trở đi. Này là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em, chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa. Trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng càng chót, vì càng sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại được không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa. Và thể hay hư nát này phải mặc lấy sự không hay hư nát, và thể hay chết này phải mặc lấy sự không hay chết. Khi nào thể hay hư nát này mặc lấy sự không hay hư nát, thể hay chết này mặc lấy sự không hay chết, thì được ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng. Và câu kết luận: vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rung động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Chúng ta mỗi người đang đối diện với ngày đến cách cấp kiếp, đến cách thình lình, không báo trước. Nhưng chúng ta là những người được dạy dỗ, có thể biết rằng ngày đó là ngày phước hạnh khôn cùng, để được đối diện với Chúa và nghe Chúa nói, hỡi đại tớ ngay lành trung tín, được lắm, hay là bị Chúa quở trách nặng nề. Ngày đó là ngày tổng cộng tất cả những giá trị của cuộc đời của chúng ta, ngày phước hạnh hay là ngày kinh hoàng, và kinh hoàng hơn nữa nếu ngày đó chúng ta bị bỏ lại và không cùng với tất cả con dân Chúa được cất lên trên không trung để mà gặp Chúa và được ở với Ngài luôn luôn.
Giê-xu đàn em diệu tha thiết kêu gọi mọi người, kêu anh luôn với tôi hồi lại. Đứng nơi thiên môn hằng mong mỏi trong đời nài mời, Ngài chờ chính tôi và anh hoài. Về mau chớ chê, người mệt nhọc nên mau đến Chúa. Giê-xu đàn em diệu tha thiết kêu gọi mọi người, ai ơi hồi tâm về quê chưa? Cớ sao Giê-xu gọi tha thiết ta lại chần chờ, kêu anh luôn với tôi lại ngay? Cớ sao ta bơ thơ ân điển chưa nhận hiện giờ, Ngài chờ chúng ta từ lâu nay? Về mau chớ chê, người mệt nhọc nên mau đến.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.